chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
Xin kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã chọn nghe chương trình thời sự trên kênh FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ hôm nay thứ Ba ngày 14 tháng 1 năm 2025. Mở đầu chương trình là những thông tin vừa được cập nhật trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ tổ chức cuộc họp triển khai các nghị định có nội dung liên quan đến việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy của chính phủ.
Theo đó, Sở Nội vụ thành phố đã triển khai đến lãnh đạo các sở ngành thành phố và Ủy ban Nhân dân các quận huyện về những nội dung có quy định tại Nghị định 178 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ công chức viên chức, lực lượng vũ trang khi sắp xếp bộ máy. Nghị định 177 quy định chế độ chính sách đối với các trường hợp không tái cử bổ nhiệm và cán bộ thôi việc nghỉ hưu theo nguyện vọng và Nghị định 179 quy định chính sách thu hút trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan tổ chức đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội.
Tại đây, từng nội dung quy định của các nghị định được ngành chức năng thành phố triển khai một cách đầy đủ, đặc biệt các nội dung của Nghị định 178 như là đối tượng áp dụng, nguyên tắc thực hiện chính sách chế độ, cách xác định thời gian và tiền lương để hưởng chính sách chế độ, tiêu chí đánh giá cán bộ, công chức viên chức và người lao động để thực hiện sắp xếp và giải quyết chính sách chế độ, chính sách đối với người nghỉ hưu trước tuổi và chính sách đối với cán bộ công chức viên chức lãnh đạo quản lý, thôi giữ chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc được bầu cử, bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo quản lý thấp hơn do sắp xếp tổ chức bộ máy.
Cùng với triển khai, phổ biến những vướng mắc của Nghị định 178 cũng được đề cập, cụ thể như số lượng biên chế giảm tối thiểu 20% là theo từng đơn vị, hay tính chung cả tỉnh thành, nguồn kinh phí thực hiện chính sách cho người bị giảm biên chế hoặc người xin nghỉ hưu trước tuổi đối với đơn vị sự nghiệp. Đây cũng là những vấn đề đang được một bộ phận cán bộ công chức viên chức quan tâm hiện nay.
Hội đồng thẩm định quận Thốt Nốt vừa có buổi làm việc với Viện Quy hoạch Xây dựng Sở Xây dựng thành phố Cần Thơ cùng các ngành có liên quan thông qua đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ tổng hợp logistics bến cảng Thốt Nốt tại phường Thới Thuận, quận Thốt Nốt.
Theo đơn vị tư vấn, dự kiến khu quy hoạch có diện tích 13,27 ha đất dịch vụ logistics với số lao động trong khu công nghiệp dự kiến khoảng 900 đến 1.200 lao động. Mang đặc thù là khu dịch vụ tổng hợp logistics cảng bến thủy nội địa, nên khu quy hoạch cần đảm bảo nhiều yếu tố, trong đó diện tích đất cho khu du lịch tổng hợp logistics gồm các khối công trình kho bãi, đất công trình dịch vụ, đất cây xanh, đường giao thông, đất công trình hạ tầng kỹ thuật khác chiếm khoảng hơn 11 ha. Khu bến cảng là 1,84 ha. Việc thực hiện đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dịch vụ tổng hợp logistics bến cảng Thốt Nốt nhằm xây dựng và phát triển trung tâm logistics hiện đại ứng dụng công nghệ cao, đặc biệt là trung tâm logistics phục vụ nhóm hàng nông thủy sản, gắn kết hệ thống cảng biển, đảm bảo thực hiện tốt vai trò là động lực phát triển kinh tế xã hội cho quận Thốt Nốt trong thời gian tới.
Lãnh đạo quận Thốt Nốt cùng các thành viên hội đồng thống nhất với đồ án quy hoạch đề nghị Viện Quy hoạch cũng như ngành chức năng địa phương cần sớm hoàn tất các hồ sơ thủ tục để sớm trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt trong thời gian tới. Hiệp hội Bất động sản thành phố Cần Thơ vừa công bố báo cáo thị trường bất động sản khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo dự báo, trong năm nay, giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục neo cao khi nguồn cung phục hồi mạnh nhưng vẫn hạn chế so với nhu cầu.
Báo cáo đưa ra nhận định thị trường bất động sản năm 2025 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Theo đó, nguồn cung sẽ có những cải thiện khi chính phủ đang tích cực tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho các dự án đầu tư. Loại hình căn hộ chung cư phân khúc cao cấp hạng sang tiếp tục dẫn dắt thị trường trong năm nay.
Nguồn cung căn hộ tập trung chủ yếu tại thành phố Cần Thơ từ các dự án đã triển khai như Cara River Park, nhà ở xã hội Nam Long 2, Green Melody and Stellar Icon. Đây chính là phân khúc sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường dùng trong năm 2025.
Về mức giá phân khúc căn hộ và đất nền, giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục neo cao khi nguồn cung phục hồi tăng mạnh nhưng vẫn ít nổi so với nhu cầu. Các lô đất tách thửa pháp lý đảm bảo các khu vực có hạ tầng hoàn thiện, giá dưới 2 tỷ đồng tiếp tục ghi nhận tốc độ tăng giá tốt. Giá bán dự kiến tăng bình quân từ 15 đến 20% trong năm 2025, trong đó quý tư năm nay giá bán dự kiến tăng ít nhất 15% do từ ngày 1 tháng 1 2026 sẽ áp dụng bảng giá đất mới theo giá thị trường.
Dịp Tết, nhu cầu sử dụng mạng điện thoại di động và dịch vụ viễn thông rất cao. Để đảm bảo các tiêu chí an toàn thông suốt, các nhà mạng trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã triển khai các phương án phục vụ cho đợt cao điểm.
Với hệ thống gần 65.000 thuê bao, đường truyền mạng viễn thông Vinaphone phủ mặt đều khắp ở các xã phường thị trấn trong thành phố để phục vụ cho việc sử dụng mạng điện thoại và dịch vụ viễn thông trong dịp Tết. VNPT đã nhanh chóng củng cố nâng cấp các trạm hệ thống đường truyền trong toàn hệ thống. Đơn vị còn tập trung kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy tại các thiết bị điện, thuộc bộ phận kỹ thuật và các trạm viễn thông không để xảy ra sự cố cháy nổ, duy trì công tác ứng trực 24 trên 24 tại các trạm phát.
Riêng tại các khu vực có lễ hội, đường hoa nghệ thuật còn tăng cường các đầu phát sóng và nâng cấp hệ thống truyền dẫn, giúp nâng cao năng lực hoạt động của mạng lưới, chống sự cố nghẽn mạng dịp Tết. Theo kế hoạch kiểm tra định kỳ trong năm nay, Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ sẽ kiểm tra 26 tổ chức cá nhân kinh doanh trong 12 lĩnh vực khác nhau. Đối tượng kiểm tra của năm nay của lực lượng Quản lý Thị trường thành phố gồm có 26 tổ chức cá nhân kinh doanh trong 12 lĩnh vực, đó là rượu, thuốc lá, khí, dầu, mỏ, hóa lỏng, xăng dầu, tổ chức cá nhân kinh doanh các nhóm sản phẩm, thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, hóa chất, thương mại điện tử, vân vân.
Thời gian kiểm tra sẽ kéo dài đến ngày 15 tháng 11 2025, trong đó đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm, Cục sẽ kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định về đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, nguồn gốc xuất xứ, an toàn thực phẩm. Riêng đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu, nội dung kiểm tra bao gồm việc tuân thủ các quy định về đăng ký kinh doanh, giấy phép, đủ điều kiện hoạt động, quản lý chất lượng và đo lường, nguồn gốc xuất xứ, niêm yết giá và thời gian bán hàng.
Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và mùa lễ hội xuân 2025, đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm quận Thốt Nốt vừa đến kiểm tra các cơ sở sản xuất mua bán, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.
Trong đợt kiểm tra lần này, đoàn tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh nhập khẩu mua bán các thực phẩm sử dụng nhiều trong dịp Tết như bánh ngọt, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, các sản phẩm có liên quan đến thịt, gia súc, gia cầm, trứng, phụ gia thực phẩm và một số cửa hàng dịch vụ ăn uống. Ngoài việc kiểm tra các loại hồ sơ thủ tục hành chính như giấy phép kinh doanh, hợp đồng lao động, chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, việc khám sức khỏe và trang bị đồ bảo hộ lao động, đoàn còn kiểm tra vệ sinh môi trường nơi sản xuất thực phẩm, đồng thời nhắc nhở tuyên truyền các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trên các cơ sở để hiểu thêm và chấp hành tốt.
Quý thính giả thân mến, phóng viên Kiều Nương có ghi nhận, nông nghiệp quận Bình Thủy đang khoác lên mình diện mạo mới với mô hình nông nghiệp đô thị, không chỉ cung cấp nguồn thực phẩm sạch an toàn mà còn trở thành điểm đến hấp dẫn cho du khách. Những vườn rau, vườn trái cây xanh mướt, những vườn hoa khoe sắc cũng như những bè nuôi thủy sản với đủ loại đặc sản, tất cả hòa quyện tạo nên bức tranh nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái đầy màu sắc, hứa hẹn những vụ mùa bội thu cho nông dân.
Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết, các hộ trồng hoa kiển của hợp tác xã Hoa kiển Phó Thọ, phường Long Tuyền đang chăm bón từng giỏ hoa, theo dõi tình hình thời tiết, áp dụng kỹ thuật khoa học để hoa nở đúng thời điểm mùa Tết. Vụ hoa Tết năm nay, hơn 20.000 giỏ hoa kiển Tết của hợp tác xã sẽ được đưa ra thị trường, góp phần tô điểm cho ngày xuân thêm hương sắc. Năm nay, bên cạnh các giống hoa truyền thống như Vạn Thọ, Cát Tường, Đồng Tiền, Cúc Mâm Xôi, hoa Dừa Cạn, hợp tác xã cũng trồng thêm các giống cúc mới như cúc ti cô, mâm xôi Hàn Quốc nhiều màu. Với hơn 40 năm gắn bó với nghề trồng hoa kiển, ông Huỳnh Văn Bằng, giám đốc hợp tác xã Hoa kiển Phó Thọ, phường Long Tuyền chia sẻ.
Nói chung ra năm nay nó trồng hoa nó khó khăn hơn mấy năm trước nhiều. Cái thứ nhất á, là cái giá cả, giá thể, phân bón, thuốc trừ sâu á, thì nó có lên giá cho nên bà con cũng gặp khó. Cái thứ hai nữa là vấn đề thời tiết không ổn định. Mấy năm trước từ khi đó là tháng 10 là cũng còn mưa lai dai tới 20 tháng 10 là dứt rồi. Năm nay vì đó là tới mưa tới cuối tháng 11 vẫn còn mưa bão. Cho nên là mấy cái loại hoa kia nó không có đi theo cái tiết, nó thành ra nó trễ. Chỉ đặc biệt còn lại cái số hoa cát tường, hoa rau dừa treo, rồi cúc đồng tiền, rồi thi cô cúc này kia nọ. Mình trồng mình xong đèn cái đó mình điều chỉnh được á. Nó thuận tiện, nó dễ hơn. Với cái hoa Vạn Thọ thì nó dễ hơn, còn cái số hoa đó thì một số thôi, chứ còn cúc năm nay cũng còn nhưng mà ít, cho nên cái số bà con biết nắm bắt được cái kỹ thuật đó thì bà con làm, còn cái số mà bà con mới làm á, chung ra không nắm bắt được cái kỹ thuật đó thì cho nên bà con nó làm không được.
Hạ tầng giao thông được đầu tư khang trang cũng giúp hợp tác xã thuận lợi hơn trong khâu vận chuyển hàng ngày, và nhất là vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Quỳnh Văn Bằng, Giám đốc Hợp tác xã Qua Kiển, Phó Thọ, Phường Long Tuyền cho biết thêm.
Cái tình hình tiêu thụ thì nói chung ra Tết Nguyên đán theo thường lệ thì bà con cũng vẫn cúng chân thôi. Nhưng mà có cái thì kinh tế cũng chưa được khôi phục, cũng bà con còn khó khăn. Có thể là tiêu thụ cũng bình bình, chứ cũng không có đánh đổi mà nó vượt trội hơn mấy năm về trước.
Ông Điềm, ngụ khu vực Bình Phó B, phường Đông Tuyền, nói.
Thì mình tính gỗ đồng đi, một chậu nó nằm khoảng chừng 50 ngàn. Thì mình tính, thí dụ, nôm na thì cũng chừng hai ngoài 30 triệu vậy thôi, một cái dịp Tết vậy đó. Thì nói chung ra nếu mà nó suôn sẻ năm nay mà cái giá nó cao hơn thì bà con kháng khởi. Ăn Tết thấy nó sung hơn mọi năm đó.
Bè cá Bảy Bon của ông Lý Văn Bon, phường Bửu Hữu Nghĩa có diện tích hơn 10.000 m2 mặt nước. Trong đó, diện tích thả nuôi khoảng 7.000 m2 với các loại cá như thác lát, cườm, cá coi, cá măng hổ, cá hồng vĩ, trê hồng, cá hô để phục vụ khách tham quan. Bên cạnh hoạt động nuôi cá bè, ông Bon còn có xưởng sơ chế và cá thác lát với công suất mỗi ngày khoảng 1 tấn cá. Hàng ngày nơi đây vừa đón tiếp khách tham quan, đồng thời bán các loại cá nước ngọt, chả cá đã qua chế biến phục vụ nhu cầu thưởng thức của khách du lịch. Nhờ nuôi thủy sản kết hợp làm du lịch nên kinh tế gia đình tương đối ổn định, thu nhập hàng năm có thể đạt từ 5 đến 7 tỷ đồng. Ông Bon chia sẻ.
Rồi là nó còn được 800 khách, năm nay nó chỉ 400. Ảnh hưởng thời tiết là một. Cái thứ hai nữa là do vấn đề là kinh tế họ bị suy giảm, vấn đề gì đó là nó hai ba chuyện nó dồn dập lại. Nên là cái du lịch năm nay nó cũng giảm hơn năm rồi rất là nhiều. Nhưng mà bây giờ thì đang là khách Tây. Ổng rồi thấy cũng nhiều đòn đó. Nói chung thì cũng là mua bán được, cũng là giới thiệu được cái sản phẩm cá rồi trái cây rồi cho người ta ăn được, những cái người ta giới thiệu rộng rãi. Người mới thí dụ mấy cái lữ hành nè của cái dịch travel này kia thì nó có hôm nay nó đưa đòn này, mai đưa đòn kia nọ. Nhưng mà khách Cần Thơ thì họ là luôn luôn là có những cái khách ở chỗ khác về thăm Cần Thơ là họ đều đưa qua bè. Nó cũng rất là hay, khách Việt Kiều từ nước ngoài đi về là cũng dẫn qua bè. Và khách Tây cũng là dẫn qua bè. Nên đó là nó cũng có cái lợi thế của Cùng Sơn.
Những năm qua, ngành nông nghiệp quận Bình Thủy phát triển theo định hướng nông nghiệp đô thị, giảm dần diện tích sản xuất lúa, chuyển sang phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với phát triển du lịch sinh thái. Quận tập trung đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhất là chuyển đổi giống mới, góp phần tăng năng suất chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Nhờ đó, kinh tế nông nghiệp đô thị của quận ngày càng phát triển. Phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tăng lên hàng năm, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao. Ông Lê Hoàng Tua, Chủ tịch Hội Nông dân quận Bình Thủy cho biết thêm.
Thời gian tới tôi sẽ định hướng vào là tiếp tục cái tuyên truyền cũng như cái chủ trương chính sách của Đảng nhà nước thì sâu rộng trong cán bộ hội viên nông dân, thì nhất là những cái chủ trương có liên quan tới vấn đề nông nghiệp nông dân nông thôn, tiếp tục xây dựng củng cố và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả cao theo hướng nông nghiệp đô thị để phù hợp với cái điều kiện thực tế của địa phương nhà, chủ động là thường xuyên là phối hợp với phòng kinh tế và các cơ quan ban ngành cũng như là sở ngành thành phố rồi các cái viện trường đại học thơ rồi cũng như các ngân hàng để hỗ trợ về giống cây con chất lượng cao cũng như là tập huấn về kỹ thuật mới cho bà con nông dân và cho bà con nông dân vay vốn để phát triển sản xuất rồi nâng cao cuộc sống, góp phần nhỏ bé mình là xây dựng quê hương mình thấy ngày càng giàu đẹp.
Những kết quả đạt được đã khẳng định hướng đi đúng đắn của quận Bình Thủy trong việc phát triển nông nghiệp đô thị. Tin tưởng rằng với sự nỗ lực của quận, sự năng động chuyển đổi của người dân, nông nghiệp Bình Thủy sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, bền vững trong tương lai, góp phần tô điểm thêm sắc xuân cho quận nhà Bình Thủy nói riêng và thành phố Cần Thơ nói chung. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin văn hóa và an sinh xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng cho biết, Ủy ban Nhân dân quận vừa có kế hoạch tổ chức chợ Hoa Xuân Ất Tỵ 2025 tại chợ nổi Cái Răng nhằm phục vụ nhu cầu mua bán hoa kiển, hàng hóa Tết cũng như nhu cầu tham quan giải trí của nhân dân và khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.
Chợ Hoa Xuân tại chợ nổi Cái Răng sẽ diễn ra từ ngày 15 cho đến ngày 28 tháng 1 nhằm 16 đến 29 tháng 2 âm lịch. Tại đây có các hoạt động trưng bày gian hàng hoa kiển, hàng hoa Tết, còn hoạt động sự kiện văn hóa tái hiện phố Ông Đồ phục vụ khách tham quan diễn ra từ ngày 15 tháng 1 đến 3 tháng 2, nhằm 16 tháng 12 đến mùng 6 Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Địa điểm tổ chức các hoạt động tại điểm dừng chân chợ nổi Cái Răng, đường Võ Tánh, phường Lê Bình, quận Cái Răng với diện tích khoảng 3.000 m².
Theo Ủy ban Nhân dân quận Cái Răng, tất cả các hoạt động nêu trên đều được thực hiện từ nguồn ngân sách và nguồn xã hội hóa. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà vườn, hộ dân tham gia chợ hoa xuân nêu trên đều được miễn phí mặt bằng, điện, nước. Hòa trong không khí phấn khởi vui tươi những ngày giáp Tết cổ truyền của dân tộc, vào tối qua, Liên hoan ca nhạc ca cổ tiểu phẩm xuân thành phố Cần Thơ lần thứ 15 năm 2025 đã khai mạc tại công viên Bến Ninh Kiều, thu hút đông đảo người dân đến xem.
Liên hoan năm nay thu hút hơn 200 diễn viên nhạc công, với 120 tiết mục đến từ Trung tâm Văn hóa Thể thao Truyền thanh chính quận huyện, các trường, cơ quan, ban ngành đoàn thể, đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, câu lạc bộ đội nhóm trên địa bàn thành phố tham gia. Các tiết mục có nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, thành tựu phát triển của quê hương đất nước, tập tục ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Với đa dạng thể loại, ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm sân khấu, phong phú hình thức, màu sắc từ truyền thống đến hiện đại, được các đội chọn thi diễn phục vụ khán giả, liên quan diễn ra từ ngày 13 và bế mạc ngày 17 tháng 1.
Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều vừa tổ chức trình diễn duyên dáng áo dài, áo bà ba, văn nghệ mừng xuân Ất Tỵ và trao tặng quà cho đoàn viên, người lao động.
Chương trình diễn ra với nhiều tiết mục văn nghệ, các bé đến từ nhà văn hóa thiếu nhi quận Ninh Kiều, đặc biệt là các tiết mục trình diễn nét đẹp áo bà ba và áo dài của nhóm người mẫu Tây Đô. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận Ninh Kiều trao 170 phần quà trị giá 130 triệu đồng cho anh chị em công đoàn viên người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, mong muốn công đoàn viên người lao động trên địa bàn quận có một cái Tết ấm áp và ý nghĩa.
Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Ninh Kiều vừa phối hợp cùng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận và Đảng ủy phường Tân An tổ chức lễ phát động tuyên truyền phân loại chất thải rắn sinh hoạt và thực hiện vệ sinh môi trường phục vụ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ quận và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận phát động tuyên truyền hướng dẫn phân loại chất thải rắn sinh hoạt. Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ các phường tham mưu Đảng ủy phối hợp chính quyền đoàn thể địa phương tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch đẹp, tiến hành đồng loạt thiết thực hiệu quả và mang tính cộng đồng cao.
Tại lễ phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận trao 10 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để bà con đón Tết đầm ấm. Sau lễ phát động, cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quận Ninh Kiều cùng lực lượng phường Tân An quét dọn, thu gom rác thải trên tuyến đường Nguyễn Trãi. Huyện Cờ Đỏ vừa phối hợp với Hội Từ thiện Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Cần Thơ tổ chức chương trình trao quà xuân yêu thương Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.
Có 100 phần quà gồm gạo, mì gói, nhu yếu phẩm được trao tặng cho 100 trẻ em thuộc gia đình khó khăn trên địa bàn xã Thới Xuân, huyện Cờ Đỏ, mỗi phần trị giá trên 300.000 đồng. Các phần quà được trao tay với hy vọng các em có thêm niềm vui trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, không ngừng cố gắng học tập vươn lên trong cuộc sống.
Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Thốt Nốt phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh quận vừa tổ chức khai mạc Hội khỏe phù đổng quận năm học 2024-2025.
Hội khỏe phù đổng quận Thốt Nốt có 1.022 vận động viên tham gia tranh tài ở hai đợt với 9 bộ môn thi đấu gồm bóng bàn, bóng đá, bơi lội, taekwondo, điền kinh, cầu lông, bóng chuyền, cờ vua, vô vi nam để tranh 140 bộ huy chương với 6 giải toàn đoàn cho cấp tiểu học và trung học cơ sở.
Đây là sân chơi để các vận động viên học sinh có cơ hội gặp gỡ giao lưu, cũng là dịp để ban tổ chức tuyển chọn các vận động viên tiêu biểu có thành tích cao để luyện tập bồi dưỡng tham gia hội khỏe các cấp trong thời gian tới. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự trên sóng FM tần số 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Xin được tiếp tục với các thông tin quan trọng khác. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 01 về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025. Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương tập trung chỉ đạo điều hành tăng trưởng GDP cả nước năm nay đạt ít nhất 8% và phấn đấu đạt hai con số trong điều kiện thuận lợi hơn như cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra là 6,5-7%, phấn đấu từ 7-7,5%.
Chỉ tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của các địa phương năm 2025 tối thiểu ở mức từ 8-10%. Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương tiềm năng thành phố lớn là đầu tàu cực tăng trưởng cần phấn đấu với mức tăng trưởng cao hơn bình quân chung cả nước để phát huy vai trò mạnh mẽ hơn nữa trong năm 2025. Chính phủ yêu cầu đổi mới tư duy trong xây dựng pháp luật theo hướng vừa quản lý chặt chẽ, vừa kiến tạo phát triển, quy động tối đa các nguồn lực cho phát triển, tạo không gian phát triển mới, từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, không biết thì không quản, đề cao phương pháp quản lý theo kết quả.
Cùng với đó, ưu tiên thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng kinh tế gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và có thặng dư cao, bảo đảm mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2025 ở mức khoảng 4,5%. Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 12 ngày 13 tháng 1 năm 2025, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 và các dự án giao thông kết nối với dự án.
Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải và ACV đà soát lại tổng thể tiến độ triển khai, đánh giá hiệu quả kinh tế tổng thể khi rút ngắn tiến độ, đưa công trình sớm khai thác vận hành. Bộ Giao thông Vận tải cùng ACV phối hợp với các bộ ngành cơ quan liên quan hoàn thiện báo cáo về thời điểm hoàn thành dự án. Trong thời gian sớm nhất kể từ ngày phát hành thông báo này nhưng không muộn hơn ngày 15 tháng 1 năm 2025, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Chủ tịch Hội đồng Quản trị ACV trực tiếp báo cáo Thủ tướng Chính phủ cụ thể hơn về việc rút ngắn tiến độ, dự án thành phần 3 và toàn bộ dự án.
Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, điều chỉnh quy hoạch và các thủ tục cần thiết để triển khai đô thị sân bay, lựa chọn một đơn vị có năng lực đầu tư tuyến ống dẫn nhiên liệu cho tàu bay từ cảng đầu nguồn tới ranh giới dự án. Hôm qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, ký công điện số 01, yêu cầu các cơ quan đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Nậm Càn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An.
Theo đó, xe ô tô tải biển kiểm soát 37C53703 bị mất lái đã đâm vào nhà dân khiến 6 người chết. Khoảng 4 giờ ngày 13 tháng 1 trên đường Võ Nguyên Giáp, Hà Nội cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Xe tải đâm vào xe máy đi phía trước rồi tông gãy cột điện ở vệ đường khiến 3 người chết.
Chính phủ gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên thăm hỏi các nạn nhân bị thương, đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Nghệ An và thành phố Hà Nội cùng với lực lượng công an đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Lãnh đạo các cơ quan đơn vị chức năng hai địa phương được yêu cầu bố trí điều kiện tốt nhất về y tế, thuốc men để cứu chữa người bị nạn, hỗ trợ gia đình các nạn nhân và làm rõ vi phạm của tổ chức cá nhân liên quan.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Cục Cảnh sát Giao thông và Công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát xe ô tô, nhất là ô tô tải, xe khách trong dịp Tết Nguyên đán, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc, xử lý kịp thời các trường hợp dừng xe trên đường cao tốc, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các thành phố lớn tổ chức giao thông khoa học hợp lý, khẩn trương khắc phục ùn tắc giao thông, nhất là tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.
Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tới gần, nhu cầu mua sắm hàng hóa của người dân đang có xu hướng tăng. Để chủ động nguồn cung hàng hóa và ổn định giá cả, các doanh nghiệp, chuỗi siêu thị, nhà phân phối đã chuẩn bị nguồn hàng dự trữ tăng trung bình từ 5 đến 20% so với kế hoạch phục vụ Tết năm trước, kèm theo nhiều chương trình ưu đãi giảm giá kích cầu mua sắm.
Theo dự báo của Bộ Công Thương, sức mua người dân trong dịp Tết Nguyên đán năm nay có thể tăng hơn 10% so với năm ngoái. Các doanh nghiệp, nhà phân phối được yêu cầu chủ động trong điều phối hàng hóa, không để xảy ra tình trạng găm hàng tăng giá dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Năm nay, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán gần nhau nên sức mua của người dân sẽ diễn ra nhanh, dồn dập trong thời gian ngắn. Vì vậy, để đảm bảo đủ nguồn cung hàng hóa phục vụ thị trường với chất lượng tốt, giá cả ổn định, phần lớn các doanh nghiệp sản xuất, nhà phân phối đã có sự chuẩn bị dự trữ hàng hóa từ rất sớm, đa dạng về chủng loại và mẫu mã.
Để tăng sức mua của người dân, Bộ Công Thương đang tiếp tục phối hợp các bộ ngành và địa phương kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, triển khai đồng bộ hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Bên cạnh đó, lực lượng quản lý thị trường cả nước được yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi phạm, nhất là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao như bánh kẹo, rượu bia, thuốc lá, xăng dầu và các mặt hàng thực phẩm tươi sống, tránh xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tạo sốt ảo, giúp nhân dân đón Tết vui tươi, đầm ấm. Chúng tôi xin chuyển đến quý thính giả những thông tin về an ninh an toàn. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau cho biết, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch phòng cháy và chữa cháy rừng mùa khô 2024-2025 trên các lâm phần rừng U Minh Hạ và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh.
Trên cơ sở đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các chủ rừng và các đơn vị có liên quan thực hiện giải pháp công trình phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng như nạo vét kinh mương, gia cố, đắp đập trữ nước, sửa chữa, xây dựng chòi quan sát lửa, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tăng cường công tác kiểm tra các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân chủ rừng trong việc thực hiện các quy định nhà nước về phòng cháy chữa cháy rừng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. Lâm phần rừng tràm U Minh Hạ và rừng các cụm đảo trên địa bàn tỉnh Cà Mau với hơn 45.600 hectare là nhóm rừng có nguy cơ xảy ra cháy trong mùa khô.
Còn tại tỉnh Kiên Giang hiện có khoảng 82.652 hectare rừng, trong đó gồm 39.808 hectare rừng đặc dụng và hơn 31.000 hectare rừng phòng hộ, cũng như hơn 11.000 hectare rừng sản xuất. Để chủ động kiểm soát, triển khai các biện pháp cấp bách bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm nay, các huyện, thành phố có rừng và các cơ quan chức năng liên quan chỉ đạo kiểm tra, rà soát phương án kế hoạch phòng cháy và chữa cháy rừng. Theo thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước, khoảng 11 giờ 30 phút ngày hôm qua, một vụ cháy đã xảy ra tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước ở phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài.
Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, đồng thời chỉ đạo phòng cảnh sát, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh điều 6 phương tiện cùng 52 cán bộ chiến sĩ phối hợp với các lực lượng thực hiện chữa cháy, ổn định tình hình an ninh trật tự. Bước đầu xác định khu vực cháy là phòng họp rộng khoảng 40 mét vuông, chất cháy là tấm thảm lót nền trong phòng họp nên có nhiều khói đen tỏa ra bên ngoài và tạo ám khói đen ở sảnh trước, không cháy lan sang khu vực khác.
Thời điểm xảy ra cháy là vào giữa trưa, hết giờ làm việc nên chỉ còn một vài người trong trụ sở. Khi phát hiện cháy đã hô hoán thoát ra ngoài theo đường hành lang bên cạnh nên không ai bị thương. Vụ cháy gây thiệt hại tài sản đó là đồ trang trí, âm thanh, bàn ghế trong phòng họp. Nguyên nhân ban đầu do chập điện dẫn đến phát sinh ngọn lửa gây cháy. Chuyển sang phần tin thế giới, Thủ tướng Israel Netanyahu đã thảo luận với Tổng thống Mỹ sắp mãn nhiệm Joe Biden về các cuộc đàm phán liên quan đến lệnh ngừng bắn và giải cứu con tin ở Gaza. Trước đó, Tổng thống Mỹ Biden đã hối thúc ngừng bắn ở Gaza ngay lập tức, cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo cùng với việc thả con tin. Các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Israel và Hamas đã được nối lại vào tuần trước tại Qatar.
Thủ tướng Israel Netanyahu đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ vào ngày 12 tháng 1, cập nhật cho ông Biden về tiến độ đàm phán nhằm đạt được thỏa thuận trao trả con tin tại Gaza. Một thông báo từ văn phòng Tổng thống Mỹ xác nhận cuộc điện đàm này và cho biết ông Biden nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải ngừng bắn ở Gaza và trao trả con tin, cùng với đó là tạo điều kiện cho công tác viện trợ nhân đạo với lệnh ngừng giao tranh theo thỏa thuận. Văn phòng của Thủ tướng Israel cho biết ông Netanyahu đã thông báo cho ông Biden về tiến độ cuộc đàm phán.
Tổng thống Mỹ đắc cử Trump trước đó đã cảnh báo Hamas rằng nhóm này sẽ phải hứng chịu địa ngục trả giá nếu các con tin không được thả vào lễ nhậm chức của ông trong ngày 20 tháng 1. Cuộc chiến ở Gaza bùng nổ sau cuộc tấn công của Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 7 tháng 10 năm 2023, khiến cho 1.210 người ở phía Israel thiệt mạng, chủ yếu là thường dân. Hôm qua, Mỹ đã công bố quy định xuất khẩu mới đối với các chip điện toán tiên tiến được sử dụng trong trí tuệ nhân tạo AI nhằm tạo điều kiện bán hàng cho các nước đồng minh và tăng cường hạn chế tiếp cận đối với một số nước.
Gói hạn chế mới được xây dựng dựa trên những biện pháp kiểm soát được công bố năm 2023 về việc xuất khẩu một số loại chip AI sang Trung Quốc, quốc gia mà Mỹ xem là đối thủ cạnh tranh chiến lược trong lĩnh vực bán dẫn tiên tiến. Quy định mới cập nhật việc kiểm soát chip yêu cầu phải có giấy phép cho hoạt động xuất khẩu tái xuất và chuyển giao trong nước. Cũng theo quy định mới này, Mỹ sẽ không hạn chế xuất khẩu chip cho 20 đồng minh và đối tác chủ chốt.
Chính phủ Anh vừa công bố kế hoạch hành động nắm bắt các cơ hội từ công nghệ trí tuệ nhân tạo AI nhằm thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao hiệu quả các dịch vụ công với tham vọng đưa Anh trở thành điểm đến đầu tư hàng đầu về AI.
Theo kế hoạch, Anh sẽ đầu tư vào một dự án tăng cường đáng kể năng lực tính toán AI trong vòng 5 năm tới, gồm việc phát triển một siêu máy tính mới nhằm xây dựng một ngành công nghiệp AI có khả năng cạnh tranh toàn cầu và giúp Anh giảm phụ thuộc vào các doanh nghiệp AI nước ngoài. Kế hoạch cũng bao gồm việc phát triển các khu vực tăng trưởng AI, nơi được quyền tiếp cận phê duyệt cấp phép nhanh đối với đầu tư xây dựng hạ tầng AI, xây dựng thư viện dữ liệu quốc gia và thành lập một hội đồng năng lượng AI.
Theo chính phủ Anh, việc hỗ trợ AI sẽ giúp tăng thu nhập của người lao động, cải thiện dịch vụ công, tạo thêm nhiều việc làm và thu hút đầu tư. Nếu được hiện thực hóa hoàn toàn, những lợi ích này có thể mang lại trung bình mỗi năm 47 tỷ bảng Anh, tức khoảng 57 tỷ đô la Mỹ cho Vương quốc Anh trong thập kỷ tới. Sau hơn 3 năm khai trương, tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đã đi vào hoạt động ổn định với tốc độ tăng trưởng cao cả về vận tải hành khách và hàng hóa. Điều này đã góp phần tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế, du lịch giữa Trung Quốc và Lào cũng như các nước ASEAN.
Qua hơn 3 năm đi vào vận hành, tuyến đường sắt này đã vận chuyển lũy kế gần 51 triệu tấn hàng hóa, trong đó khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua biên giới đạt gần 12 triệu tấn. Bên cạnh đó, tuyến vận tải đường sắt Trung Lào đã được mở rộng kết nối với 19 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có các nước trong khu vực như Thái Lan, Việt Nam, Singapore. Trung Quốc cũng đang hợp tác với Lào để xây dựng tuyến liên vận kết nối tới châu Âu, qua đó rút ngắn thời gian vận chuyển hàng hóa từ Lào hay Thái Lan sang châu Âu xuống còn 15 ngày.
Theo các chuyên gia, việc kết nối tới châu Âu hay Trung Á sẽ giúp mở rộng hơn nữa phạm vi phục vụ của tuyến đường sắt Trung Lào, đồng thời tạo thuận lợi cho trao đổi kinh tế thương mại giữa Trung Quốc với Lào cũng như các nước Đông Nam Á. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.